Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Thượng Nghiêm Sắm Mới, ở thiền đường Trăng Rằm, trong khóa tu an cư kết đông. Kỳ trước chúng ta đã nói tới bốn quả của làng Mai, và chúng ta đã học rằng trong một quả ta có thể tìm thấy dấu vết và sự bắt đầu của những quả kia. Kỳ vừa rồi chúng ta có nói tới bốn sự thật, tức là tứ đế, và ta cũng nói tới cái tính tương tức của bốn đế. Tức là mình nhìn vào một sự thực, mình thấy được ba sự thực kia. Nếu mà nhìn vào một sự thực mà chưa thấy ba sự thực kia, thì cái đó không phải là cái sự thực mà mình đang đi tìm. Thấy, nhìn vào khổ đế mà thấy được tập đế, diệt đế và đạo đế, thì lúc đó mình mới thấy được khổ đế. Vào người con, mình thấy được người cha, mình thấy được người mẹ, mình thấy được tổ tiên, thì lúc đó mình mới thấy được đứa con. Cách của đạo Bụt là như vậy. Đó là cái phương pháp của đạo Bụt. Thực thực thứ tư là đạo đế. Nhìn vào thực thực thứ tư đạo đế, mình cũng phải thấy khổ, tập và diệt, thì lúc đó mình mới thấy đạo. Đạo đế không phải là một cái gì tách rời ra khỏi ba cái kia. Tách rời ra khỏi ba cái kia thì cái đó không có. Trong tâm kinh nói rằng không khổ tập diệt đạo, nghĩa là không có khổ tập diệt đạo tách rời nhau ra mà có. Đạo tức là mạt ga. Là con đường. Và chúng ta là những người hành giả, practicant, thì chúng ta phải nắm được con đường, phải có được con đường. Và thấy được đường rồi, và nắm được con đường rồi, thì ta không có lo sợ. Tại vì có con đường, tức là biết cách. Mình biết cách mình vượt thắng những khó khăn, mình biết cách mình xử lý những cái khó khăn, những khổ đau của mình. Và con đường là phương pháp xử lý. Cho nên nói là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Mình phải nắm vững con đường. Mà nắm vững con đường tức là mình cũng hiểu thấu được cái bản chất của khổ, của tập và của diệt. Tại vì con đường đó nó được làm bằng ba cái kia. Và con đường trong cái truyền thống đạo Bụt á, tức là con đường bát chánh, con đường của tám sự hành trì chân chánh. Le noble sentier octuple là. Và nó có 38 yếu tố, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Để cho dễ nhớ thì thầy tặng cho quý vị cái hình ảnh của ba trái đậu que. Trái đậu này có ba hạt này. Trái đậu có ba cái hạt ở trong. Và mình trái đầu thứ hai nó cũng có 3 cái hạt nữa. Và trái đầu thứ ba thì có 2 hạt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 8 cái. Từ đây về sau là không có quên nữa. 8 cái là thuộc lòng. Cái thứ ba nó thuộc về thân khẩu ý. Cái ba cái bên này là thân khẩu ý, là tam nghiệp thân khẩu ý, từ dưới đi lên. Thân khẩu ý. Còn bên này á, là niệm định tuệ. Ở trong bát chánh đạo, tuệ tức là chánh kiến. Tuệ tức là chánh kiến. Tuệ là cái này đây. Mà cái tuệ này nó do niệm định mà nó đưa tới. Niệm tức là chánh niệm, định là chánh định. Do niệm mà có định, do niệm định mà có tuệ, tức là chánh kiến. Và do chánh kiến cho nên có chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Ý tức là tư duy. Có tư duy, có lời nói và có hành động của thân khẩu ý. Dễ ha. Bên này cứ thân khẩu ý mà đi tới, bên này cứ niệm định tuệ mà đi tới là thuộc còn ý. Còn cái trái đầu thứ ba là chỉ có chánh mạng với là chánh tinh tấn thôi, tức là phương thức sinh hoạt chân chánh và tinh tấn. Thường thường người ta bắt đầu bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ xóa lên vẽ lại được không? Dễ ợt hả? Bên là thân khẩu ý, bên là niệm định tuệ. Còn dưới là chánh mạng với chánh tinh tấn. Dễ ợt, dễ nhớ. Ba trái đầu thầy tặng hôm nay đừng có để rớt mất. Không cần phải dỡ từ điển ra tra. 8 cái là như vậy. Cái tuệ ở đây á, là cái trí tuệ, là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy, cái tuệ giác, cái thấy đúng. Mà cái thấy đúng đây, cái tuệ giác đây không phải là những cái kiến thức mình học được ở trong kinh. Những kiến thức mình học được ở trong kinh hoặc là mình học được ở trong lớp học đó, nó chỉ là một mớ hiểu biết, mớ khái niệm thôi. Những cái kiến thức về Phật Pháp mình học được ở trường á, nhiều khi mình không có sử dụng được. Mình nói rất là hay, có thể nói rất là hay, nhưng mà mình không biết cách sử dụng nó để mình tháo gỡ những khó khăn của mình. Cho nên cái hiểu biết đó, cái kiến thức đó gọi là kiến thức khô. Và cái càng tuệ, càng tức là khô, càng tuệ, càng nghĩa là khô, càng có rê. càn tuệ. Còn có tự nhiên của mình cũng phải là khô, tươi lắm. Vậy thì tuệ ở đây không phải là của mớ hiểu biết, mớ kiến thức về Phật Pháp. Dù mình có bằng tiến sĩ Phật học đi nữa, mà những kiến thức đó không có giúp mình tháo gỡ được những khó khăn, thì cái kiến thức đó là càn tuệ. Càng là khô khan. Mình phải đem cái đó ngâm vào nước, nước ấm cho nó nở ra, nó trở thành ra cái gì có thể sử dụng được. Và cái mục đích của sự tu tập á, là phải có trí tuệ. Có trí tuệ, tức là có chánh kiến. Hoa trái của sự tu học là chánh kiến. Mà có chánh kiến thì mình tháo gỡ được những khó khăn. Mình đem lại hạnh phúc, mình chế tác lại hạnh phúc. Nó có hai loại thực tập. Một loại là thực tập tín mộ. Tín mộ tiếng Pháp gọi là tiếng Anh gọi là devotion. Tín mộ tiếng Phạn là bhakti. Tín mộ là devotion, là mình tin tưởng vào một cái năng lượng, một vị thần linh, và mình nương vào cái thế lực của cái vị thần linh đó để mình tìm sự an ổn. Mình cảm thấy được bảo hộ, mình cảm thấy được che chở, thì cái đó gọi là thực tập tín mộ, gọi là devotion practice. Và điều kiện đòi hỏi là mình phải tin vào cái đấng đó, tin vào cái sức thần bí đó thì mới được, gọi là devotional practice. Nhưng mà trong đạo Bụt Nguyên Thủy thì không có cái đó nhiều. Trong đạo Bụt Nguyên Thủy thì cái sự gặp nó không phải là bhakti, nó không phải là tín mộ, mà nó là trí tuệ, nó là bát nhã. Một cái nó cụ thể hơn mà mình có thể chế tác ra được, và mình nương trên cái đó là cái tuệ giác của mình, tức là cái chánh kiến của mình, tức là mình gọi là hiểu biết đó, understanding. Đại tuệ tức là Mahaprajna, mà cái tuệ giác đó là nó được chế tác bằng niệm và bằng định, bằng sự tu tập chánh niệm và chánh định thì mới có tuệ giác. Có tuệ giác là chế tác hạnh phúc rất là dễ, có tuệ giác xử lý khổ đau rất là dễ. Cho nên cái vốn liếng của người tu là ở chỗ tuệ giác. Mà khi có tuệ giác rồi á, thì cái tư duy của mình á, nó đi đúng đường lắm. Mình không có suy nghĩ vơ vẩn. Cái tư duy của mình nó không đưa mình vào ngõ bí. Cái tư duy của mình nó không đưa tới cái chuyện tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi. Bởi vậy cho nên có chánh kiến á, thì nó có chánh tư duy. Tư duy rất là sáng suốt. Tư duy nó theo đường hướng của hiểu, của thương, của duyên sanh, của tương tức. Là tại vì cái nền tảng của tư duy đó, nó là chánh kiến. Có chánh kiến thì tự nhiên mình có chánh tư duy. Mà chánh tư duy thì có thể giúp cho mình tiếp cận được với hạnh phúc, chế tác được hỷ và lạc, và giải quyết được những khó khăn. Chánh tư duy là như vậy. Và có chánh kiến á, thì mình có chánh ngữ, tức là mình nói ra toàn những cái lời không có kỳ thị, không có giận hờn, không có trách móc, toàn những lời thương yêu, xây dựng, gọi là chánh ngữ. Và sở dĩ mình sử dụng chánh ngữ được là tại mình có chánh kiến, mình có tuệ. Cho nên trong bát chánh đạo, trong 8 cái yếu tố bát chánh đạo, yếu tố nào cũng chứa đựng những yếu tố khác hết. Nó cũng có tính cách tương tức, là trong chánh kiến nó có, trong chánh tư duy nó có chánh kiến, trong chánh ngữ nó cũng có chánh kiến, và trong chánh nghiệp nó cũng có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến thì tư duy cũng không chánh, mà ngữ cũng không chánh, mà nghiệp cũng không chánh. Nghiệp là hành động. Cho nên mình phải thấy được cái tính tương tức của 8 cái. Khi mình thực tập chánh niệm thì tuy nó là chánh niệm, nhưng mà trong nó, trong chánh niệm nó đã có chánh định và chánh tư duy ở trong rồi. Nó có chánh định và có chánh kiến ở trong nó rồi. Và vì vậy cho nên niệm định nó cũng có tính tương tức ở trong đó. Trong niệm đã có chánh kiến, trong định cũng đã có chánh kiến. Vì vậy cho nên bắt đầu bằng niệm là mình đã bắt đầu có tuệ, và bắt đầu mình có chánh tư duy rồi. Mà niệm ở làng Mai mình định nghĩa rất là rõ. Niệm là gì? Niệm là một cái năng lượng, nó giúp cho mình có mặt bây giờ và ở đây, để mình nhận diện cái gì đang xảy ra. Nói như vậy. Và cái đó là một cái rất là cụ thể. Khi mà mình có niệm thì mình biết là mình có niệm, chứ không phải là nó mơ hồ như là cái thần linh kia. Mình không biết thần linh có đó để yểm trợ cho mình không, không có chắc lắm. Tuy là mình có tin vào thần linh, tin vào sự yểm trợ của thần linh, nhưng mà mình không kiểm soát được, mình không có kiểm soát được cụ thể. Nhưng mà khi mà mình có niệm thì mình biết rất rõ là có niệm, và mình có thể chế tác được niệm. Giống như mình làm đồ hũ, thì mình biết là mình có đồ hũ, không có nghi ngờ gì nữa. Vậy thì bằng cái phương pháp thực tập của mình, là khi mình thở, mà thở có ý thức, thì trong hơi thở vào, trong cái khi thở ra, trong cái thở vào, thì mình chế tác được năng lượng chánh niệm. Và thở vào, thở ra có chánh niệm, ý thức được, thì tự nhiên mình đem cái tâm trở về với cái thân, và mình có mặt được thực sự trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây. Đang tháo dép trước, đang bước lên. Rồi sắp ngồi xuống. Mình đang ngồi xuống. Luôn luôn mình ý thức được là mình đang có mặt, mình đang ngồi đây. Tất cả quý vị đều đang ngồi, và quý vị biết rằng mình đang ngồi, mình đang có mặt. Tại có những lúc mình ngồi đó, nhưng mà thật sự mình có mặt đó. Cái tâm mình nó để quá khứ, để tương lai. lúc đó không có niệm. Còn bây giờ mình ý thức được cái hình hài mình đang có mặt đây, mình đang ngồi ngay trong thiền đường trong lòng này với tâm thân, mình biết chắc rằng là mình đang ngồi ở đây, thật sự đang ngồi ở đây, thì tức là có niệm. Mình biết được niệm cho mình biết càng lúc càng sâu hơn, càng rõ hơn là mình đang ở đây, và ở đây là thiền đường rất rộng, đây là sâm mới, đây là lần mai, đây là nước Pháp, đây là nước Pháp, miền Nam nước Pháp, và đây là trên quả địa cầu, và đây là trong cái thái dương hệ. Và đây là hình hài của mình, là cái tâm của mình, mình đang thật sự có mặt. Thành ra ở trong đó nó có tuệ rồi, có định và có tuệ rồi, trong niệm có định và có tuệ rồi. Tại vì mình có niệm cho nên mình biết rằng mình đang có mặt, mình đang ngồi đây và mình đang sống. Đó là niệm. Đang có mặt là một chuyện rất là mầu nhiệm. Cái hồi mình còn là con vườn đó, có thể mình làm chuyện này, làm chuyện khác, chuyện này tiếp sau theo chuyện khác, và mình chưa có cái cơ hội dừng lại để thấy rằng mình đã có mặt. Cái hồi đó mình chưa thực sự là con người, mình chưa có tên là Homo habilis, mình chưa có tên là Homo erectus, thì mình để thì giờ ra để kiếm trái cây mình ăn thôi. Thấy một trái cây rất là ngon thì tự nhiên mình đưa cái tay ra mình hái, bỏ vào miệng ăn xong trái này hái trái khác, cứ tiêm liên tục như vậy, nhưng mà chưa bao giờ mình ngừng lại, mình hỏi mình đã có mặt ở đây. Hồi đó là mình chưa có niệm, trên cái nấc thang tiến hóa chưa có niệm. Và khi mình trở thành ra con người đứng thẳng được, bắt đầu đi thẳng và hai tay được giải phóng, thì cái não của mình từ từ nó lớn lên. Và trong vòng 1 triệu, 2 triệu năm thì cái não của mình nó lớn lên bằng 3 lần. Và khả năng ý thức nó phát triển. Và bây giờ đây, ngồi đây, mình biết là mình đang ngồi đây. Mình biết là mình đang có mặt. Cho hồi đó, mình có thể đang có mặt 50 năm, 100 năm mà mình không có biết là mình có mặt. Mình có mặt. Tôi thở vào, tôi biết là tôi đang ngồi đây. Tôi đang có mặt, tôi đang sống. Cái đó là niệm, niệm nó cho mình biết. Tại vì niệm nó chứa đựng tuệ. Có niệm thì có tuệ. Và mình có thể biết sâu nữa, tôi có đây, nhưng mà tôi biết rằng trong mấy chục năm nữa thì tôi sẽ chết. Trong 100 năm nữa tôi sẽ chết. Thì cái đó là cái thấy của mình. Cái thấy, cái chánh kiến của mình. Tại vì có mặt đây, nhưng mà sẽ không có mặt đây. Trước chỉ là chuyện ăn thôi, ăn hết món này, ăn hết món khác. Có một lần, hồi đó mình đang còn làm công vườn lớn, mình thấy ở dưới hồ có một cái trái gì rất là ngon, rất là sáng, rất là đẹp. Mình nghĩ là có thể ăn được, thì mình mới lấy một cái tay, mình nắm lấy một cái cành, cái tay như này đó, mình muốn hái cái trái ở dưới mặt hồ. Mình không có biết rằng đó là cái mặt trăng. Mình không biết đó là cái mặt trăng nó chiếu dưới hồ. Mình tưởng đó là một trong những cái trái mà nếu hái thì ăn rất là ngon, tại vì nó đẹp quá đi. Một tay nắm lấy cành cây, một tay vươn xuống để vớt cái trái đó, nhưng mà vớt không được. Cái trái đó mình không biết là bất khả đắc, không có nắm được. Và mình đã thử nhiều lần rồi, mà cái trái rất là ngon ở dưới hồ, không bao giờ mình có thể nắm được. Và mình không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ cái óc mình nó lớn lên rồi, mình có khả năng niệm, mình biết rằng đó là một hành động vô bổ, không bao giờ hái được cái trái đó. Trái đó chỉ là ảo tưởng thôi. Rồi bắt đầu mình có những cái ưu tư. Ngày xưa mình cũng có ưu tư. Nhưng mà khi làm con người rồi đó thì bắt đầu có ưu tư. Tại vì mình biết rằng mình đang có mặt. Và sự có mặt mình nó mâu nhiệm thiệt. Và mình hạnh phúc được trong khi có mặt. Nhưng đồng thời mình cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Và bắt đầu những câu hỏi siêu hình nó được đặt ra cho con người. Mình đã có mặt đây là một cái mầu nhiệm vô cùng. Nhưng mà mình biết rằng một ngày mai mình sẽ chết, mình sẽ không có mặt nữa. Và bắt đầu có cái ưu tư, nó có cái anguas. Và cái đó nếu mà nó mạnh quá, nó làm cho mình ăn trái cây không có ngon nữa. Bước đi những cái bước không có vui nữa. Rồi mình đặt câu hỏi tại sao có để trở thành không. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để ngày mai tôi lại trở thành cát bụi. Có ra làm gì để trở thành không. Đặt những câu hỏi vớ vẩn như vậy trước học. Thì mình mới đi tìm cách để mà làm lắng dịu cái ưu tư của mình. Cái ưu tư là một cái khổ. Rồi mình mới sáng tạo ra trong trí óc là có một cái cõi. Cõi đó là thiên đường. Có một đấng tạo hóa đã tạo ra mình. Và mai mốt mình chết, mình không phải là không có đâu. Mình sẽ, cái linh hồn của mình sẽ đi lên cõi đó. Và mình sẽ ngồi với đấng tạo hóa của mình. Tất cả những cái đó là để mà trấn an, để mà làm dịu bớt những căng thẳng, những cái ưu tư của mình. Khi mình học kinh Rong chơi trời phương ngoài, mình học kinh Nơi an ổn tuyệt vời, thì mình cũng khám phá được cái tuệ. Và cái tuệ này là do cái niệm và cái định mà nó đưa tới. Mình học được rằng là trên đời nó có những cái có sanh. Arahatam. Những cái có sanh tức là Arahatam. Và nó có cái có là bô tâm. Sanh ra để mà có. Những cái được tạo tác ra là cá tông. và những cái nó phải đi ngang qua sanh trú và diệt là sankhara tâm. Mình nhận thấy ở trên đời có những cái sanh ra, có những cái có mặt, có những cái được tạo dựng rồi để được hư hoại. Và mình thấy, mình đặt vấn đề tại sao có để rồi không, sanh để rồi diệt. Và mình đặt những câu hỏi như vậy. Và với cái khối óc của mình đã lớn lên gấp 3 lần trước, mình ngồi xuống, mình quán chiếu. Với tư cách của một con người khôn ngoan, Homo sapiens, và mình tìm ra được là nằm ở dưới cái thế giới có sinh, có diệt, có không đó, có tạo tác, có thành hoại, nó có một thế giới không sinh, không diệt, không có, không không, không thành, không hoại. Nó làm nền tảng cho những cái có, có không, có sinh, có thành, có hoại. Và với cái năng lượng niệm và định đó, mình quán chiếu, mình nhìn vào một đám mây, thì mình thấy rằng bên ngoài thì thấy đám mây có sanh, có diệt, có, có không, có thành, có hoại. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì mình thấy hình như đám mây không có sanh, không có diệt, không có thành, không có hoại. Trước khi mình thấy đám mây không phải là không có. Và khi đám mây không còn ở trên trời nữa, không hẳn là đám mây đã không còn. Và những cái đó mình có thể chứng thực được bằng cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ mình đang ngồi ở trong cái thiền đường này, và mình nghĩ rằng mây nó bay trên trời, ở trong cái thiền đường này làm gì có mây. Nhưng thực sự mình đang được bao bọc bởi mây. Cái hơi nước ở trong cái phòng này, nó là đám mây. Nó chỉ cần tiếp cận với không khí lạnh là nó hiện ra sương mù. Và mình đang tiếp cận với mây. Và giữa mình với cái đám mây này, nó có liên hệ rất là mật thiết. Và mình khi mình thở ra, mình đóng góp cho cái mây đó. Và khi mình thở vào, mình đưa cái mây đó đi vào trong người của mình. Sự thật nó đang xảy ra là như vậy. Mình với mây là tương tức. Mây nó đi ra đi vào với mình. Mình là mây, mây là mình. Và khoa học nó có thể chỉ cho chúng ta thấy điều đó. Và Phật học cũng có thể chỉ cho chúng ta thấy điều đó. Và khoa học với Phật học có thể nắm tay nhau cùng đi. Trong đạo Bụt có nói rằng cái mà anh nói sinh diệt đó là cái hình thức thôi. Nếu anh đi sâu vào trong cái nội dung thì anh thấy nó không phải sinh, không phải diệt. Ở bên Pháp có một cái nhà khoa học tên là Lavoisier, ông cũng nói giống nghe như vậy. Ông nói rằng là không có cái gì sinh ra, cũng không có gì diệt đi. Là rien ne se crée et ne se perd. Đó là bất vô sanh bất diệt. Thì nhà khoa học cũng dùng cái tâm của mình để quan sát. Và nhà Phật học cũng vậy, cũng nhìn cái tâm mình để quan sát và đi tới những cái thấy như nhau. Và vì vậy cho nên khi mà mình nhận ra được là có cái không gian đó, cái không gian ngoài không gian, thiên ngoại thiên, có cái nền tảng đó, cái nền tảng không sanh, không diệt, không thành, không hoại đó, thì tự nhiên mình mất đi tất cả mọi sợ hãi. Những cái sợ hãi về có, về không, về sanh, về diệt, về còn, mất, không còn nữa. Và tự nhiên cái ưu tư đó nó biến mất. Và vì vậy cho nên những người tu ưa và sống trong cái không gian đó gọi là niết bàn. Không cần phải đi tìm tới một vị thần linh để làm cho êm dịu cái ưu tư của mình. Theo cái pháp môn của mình, niệm, định và tuệ là ba cái hột đầu bên tay trái. Nó là nguồn suối của hạnh phúc, nó là nguồn suối của thể giác của hạnh phúc. Và mình là người tu, mình phải chế tác những cái năng lượng như vậy. Khi mình thở vào và thở có ý thức, chế tác niệm, và niệm cho biết rằng có những cái rất là mầu nhiệm trong cuộc đời mình đang có mặt, và hai lá phổi của mình còn tốt, mình có thể thở vào rất ngon. Tôi đã thở vào, tôi rất là hạnh phúc được thở vào không khí rất là ngon. Tôi có cơ hội, tôi có tiếng chuông giúp cho tôi ngưng lại, tôi có tiếng chuông giúp cho tôi ý thức được là tôi đang sống, tôi đang thở. Và khi thở vào, mình chế tác được hí và chế tác được lạc. Và cái niệm đó, cái năng lượng niệm đó, nó giúp cho mình nhận diện rất là nhiều những cái điều kiện hạnh phúc mà hiện bây giờ đang có, để mình có thể có hạnh phúc liền mà khỏi phải đi tìm ở trong tương lai hay ở một nơi khác. Khi mình ngồi thiền hay khi mình đi thiền, và đó là những lúc mình tiêu thụ, giống như mình ăn cơm, mình tiêu thụ. Trong khi ngồi thiền, mình có thể thở những hơi rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Và nếu mình biết thở cho sâu, thở cho ngon, thì cơ thể mình có thể mạnh khỏe, mình có thể sống lâu. Vì vậy cho nên ngồi thiền là tiêu thụ. Mình đi tu, mình có quyền tiêu thụ. Những cái buổi ngồi thiền đó là để cho mình nuôi dưỡng mình. Nó rất là có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu mình biết cách ngồi, biết cách thở, biết cách tiếp xúc với những cái hạnh phúc trong ngồi thiền. Ngồi thiền tức là một cơ hội để mình có thể nhận diện được những cái may mắn, những cái hạnh phúc, những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Bây giờ cho nên trong khi thở vào thì mình nhận diện những điều kiện hạnh phúc đó, và thở ra thì mình cảm thấy hạnh phúc vì những điều kiện đó đang có. Breathing in, I recognize conditions of happiness. Breathing out, I enjoy these conditions of happiness. Và khi mà mình đi thiền hành với là đại chúng, thì đó cũng là một cái tiêu thụ. Mỗi bước chân có thể rất là ngon, ngon lành. Mỗi bước chân có thể rất là nuôi dưỡng, nếu có niệm và có định ở trong đó. Có niệm, có định, mình nhận diện được những cái mầu nhiệm của đất trời. Mùa đông cũng như là mùa hè, mình thấy đâu cần phải đi đâu, không đi đâu nữa, có chỉ để làm, chỉ bước những bước chân thanh thản nhẹ nhàng để tự nuôi mình và nuôi cha mẹ mình ở trong mình, nuôi tổ tiên mình ở trong mình. Mẹ ơi, mẹ đi thiền hành với con không? Chân này là chân của mẹ đấy mà, chân này đâu phải chân của con không, chân này là chân của mẹ đâu, mẹ đi thiền hành với con. thì có thể rất là hạnh phúc. Trái tim mình đầy tràn yêu thương. Ba ơi, ba con đi thiền hành với con đi. Đâu có gì phải làm ba, cần lo gì hết à. Ba đi thiền hành đi, trời đẹp, đẹp quá đi. Thì một buổi đi thiền là một buổi tiêu thụ. Cho nên là trong nhà thiền gọi là thiền dược vi thực. Tức là niềm vui, hạnh phúc của thiền định là thức ăn hàng ngày. Năm kia thầy đề nghị với các sư cô là nên thông báo về khóa tu tiếng Pháp sắp tới để cho người ta tới, ta tu cho đông cho vui. Nói rằng các bạn hãy tới rất là đông để sống những cái giây phút huyền thoại với tăng thân yêu quý này. Chúng ta sẽ đi bước chân rất mầu nhiệm, rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ có những buổi ngồi thiền hùng tráng, nuôi dưỡng. Chúng ta sẽ hướng được cái năng lượng mầu nhiệm của tăng thân yêu quý. Tại vì một mình cũng có thể làm được, nhưng mà có cái tăng thân, có năng lượng tập thể thì rất là dễ. Tới đây các bạn, về đây cho đông và sống những cái giây phút rất là huyền thoại với tăng thân, với thầy. Chúng ta sẽ sống 5 ngày, 6 ngày với nhau như vậy. Hạnh phúc là bây giờ, chứ không có bao giờ là hết. Tới đi, tới tu. Người trẻ ít, người trẻ nhiều, tới tu. Mà giờ mình có còn một vài cái nỗi khổ niềm đau thì đừng có lo sợ, cứ đem tới. Đem theo những nỗi khổ niềm đau đó. Đem tới để cho tăng thân giúp mình ốm ốc và chuyển hóa nó. Đừng có lo sợ, đem tới. Thì những cái khóa tu của năm nay á, bắt đầu từ khóa nói tiếng Pháp và lần mai, rồi tới khóa những cái khóa ở Đài Loan, ở Nhật Bản, ở Đức, ở Hồng Kông, ở Mỹ, ở Canada, tất cả đều theo cái chủ đề đó là Now is the time, this is it. Bây giờ rồi lúc chúng ta nên hạnh phúc đi. Có gì đâu nữa, nó không có chờ đợi nữa. Hạnh phúc là có mặt liền ngay bây giờ. Không có cần phải đi tìm hạnh phúc nữa. Không cần đi tìm những cái điều kiện hạnh phúc nữa. Nó có đủ, có nhiều rồi. Với tăng thân, với cái gia pháp này thì mình có khả năng nhận diện rất là nhiều điều kiện hạnh phúc có mặt dư thừa để mình có thể hạnh phúc liền. Và khi mà mình sống được những cái giây phút hạnh phúc như vậy thì cái trái đất sẽ được thoát ra khỏi cái tình trạng hiểm nghèo của nó. Mình không cần phải lao động mệt mỏi mới có thể cực khổ mới có thể cứu được trái đất. Mình chỉ cần sống hạnh phúc là tự nhiên mình không có làm hại trái đất này nữa, và mình sẽ cứu độ được cái hành tinh của mình. Rất là hay. Cái đó là nhờ vào tăng, nhờ vào buộc vào pháp và vào tăng. Sáng hôm nay mình tụng bài tâm quy, mình nói rằng là con phải nêu từng buộc, về nương buộc trong con, mà trong mình có buộc, và trong mình có pháp, trong mình có tăng. Và khi mà về với tăng thì mình tiếp cận được với buộc và pháp, và mình có thể để tăng thân ở trong trái tim của mình. Và khi mình thở vào một hơi và có niệm thì cái hơi thở đó nó chứa đựng được cả Phật, cả pháp, cả tăng. Buộc pháp và tăng nó có trong hơi thở vào đó. là tại vì hơi thở vào bạn có chánh niệm. Và buộc Pháp Tăng sẽ nuôi dưỡng, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu mình. Hơi thở vào đó sẽ là một hơi thở rất là nuôi dưỡng và trị liệu. Và sau hơi thở vào thì mình nương tựa vào hơi thở ra. Tại vì nương tựa vào hơi thở chánh niệm cũng là nương tựa tâm bảo. Và hết hơi thở vào thì tới hơi thở ra, hết hơi thở ra thì tới hơi thở vào. Và cái sự thực tập quý y của mình đó, nó liên tục không bao giờ đứt đoạn. Quý y không có nghĩa là tuyên bố, đọc lên một lời tuyên bố: con về nương tựa Bụt, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Mà mình phải quý y thật sự. Và khi mình thở vào cho cánh chánh niệm thì Bụt, Pháp và Tăng có mặt trong hơi thở vào. Và lúc đó mình đang thực sự quý y, chứ không phải là mình tuyên bố mình quý y. Và khi mình thở ra có chánh niệm thì mình đang thực sự quý y. Cho nên cái sự thực tập quý y của mình là bất đoạn, bất tuyệt, không có gián đoạn. Ví dụ mình đi lên đồi với nhau thì mỗi bước đều là chánh niệm hết. Mỗi bước đều có Bụt, có Pháp, có Tăng ở trong đó. Thì là mình được bảo hộ. Tại vì không có cái năng lượng gì mà bảo hộ mình vững chãi và an toàn hơn là năng lượng của Bụt, Pháp và Tăng. Và mỗi bước chân nó có Bụt, Pháp, Tăng trong đó thì đó là quý y rồi. Chứ không phải quỳ xuống mà đọc ba cái câu đó gọi là quý y. Thì có cái cách sống mà trong đó mình có cảm giác là mình được an ổn. Mình an ổn, được bảo hộ. Không có cần phải lo sợ. Và hỷ lạc được chi tác trong từng giây từng phút. Tại sao trong giây phút hiện tại mình có sống như vậy mà phải đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác? Với tăng thân, với sự thực tập này, với Phật, với Pháp, với Tăng, là hạnh phúc là chuyện có thể có được liền trong giây phút hiện tại. Tại sao phải nghĩ tới ngày mai? Phần lớn chúng ta đều chỉ nghĩ tới ngày mai thôi, không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Cho nên cái công việc tổ chức những khóa tu để sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, thầy thấy là cái công chuyện đáng làm nhất, đem lại niềm vui cho mình và cho các bạn nhiều nhất. Hạnh phúc liền bây giờ đi. Hạnh phúc rất là đơn giản. Sống trong chánh niệm, sống nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa. Và chúng đó có thể làm được ngày hôm nay. Thì bắt đầu năm nay mình mở cửa cho những người trẻ. Mình có chương trình xuất gia 5 năm cho người trẻ. Và trong cái thấy của thầy á, thì khi mà người trẻ tới với mình và xuất gia, dầu họ nghĩ rằng họ chỉ xuất gia 5 năm thôi, nhưng mà họ sẽ nếm được cái pháp lạc. Họ sẽ nếm được cái sự an ổn, cái hạnh phúc. Và thầy nghĩ rằng đa số sẽ ở lại để làm người xuất gia trong đời. Cũng như Bát Nhã. Tới Bát Nhã thấy được tình hình đề, thấy được hạnh phúc, đi xuất gia. Hàng trăm người quỳ xuống một lượt xin xuất gia. Thành bây giờ mình mở cái cánh cửa đó cho thanh niên, người trẻ Tây Phương. Là tại vì trong 5 năm đó mình được học rất nhiều. Mình được tập rất nhiều. Mình học cái gì, tập cái gì? Mình học sống hạnh phúc chứ có gì đâu. Trong 5 năm đó là học sống hạnh phúc. Quét nhà cũng phải quét sao cho có hạnh phúc. Nấu cơm phải nấu cơm cho có hạnh phúc. Chạy răng phải chạy răng sao cho có hạnh phúc. Thì 5 năm đó là tập như vậy. Thì dầu mình không có tiếp tục tu sau 5 năm đó thì cái vốn liếng hạnh phúc của mình rất là lớn rồi. Huống hồ là mình tiếp tục tu. Cho nên cái chuyện này là chuyện mình phải thông báo liền cho người trẻ 4 phương biết là cánh cửa đã mở rồi và các bạn có thể tới tới lúc nào cũng được hết. Mình có rất là nhiều trung tâm. Bên Mỹ có 3-4 trung tâm. Bên Âu Châu cũng có 3-4 trung tâm. Ở Việt Nam, Thái Lan đều có trung tâm hết. Tới đi. Và bắt đầu sống hạnh phúc liền lập tức. Bây giờ mình học kinh ha. Hôm nay mình học được, mình đọc tới bài kệ thứ 28. Tùng thực nhân duyên hữu. Tùng thực trí ưu lạc. Nhi thử yếu diệt giả. Chư khổ pháp dĩ thần. Vì điều kiện thức ăn cho nên mới có cái có. Câu này nó chỉ có nghĩa là không có gì có thể tồn tại được nếu không có thức ăn. Câu này nó được lặp lại nhiều lần trong kinh tạng Pali là nothing can survive without food. Cái hạnh phúc của mình nó cũng cần thức ăn thì nó mới tiếp tục có mặt cho mình được. Và tu tập tức là nuôi cái hạnh phúc của mình. Thực tập ái ngữ, thực tập lắng nghe, thực tập thiền đi, thực tập thiền ngồi, thực tập làm mới, tức là mình nuôi cái hạnh phúc của mình. Nếu không nuôi hạnh phúc của mình thì hạnh phúc của mình sẽ ốm o, gầy mòn và nó chết. Thì hạnh phúc cũng cần thực phẩm mới sống được. Thì khổ đau cũng vậy. Khổ đau mà nếu mà nó cứ kéo dài, nó càng ngày càng lớn là tại mình cứ nuôi nó mỗi ngày. Cái cách sống của mình giận hờn, trách móc, buồn bã, lo lắng, thất niệm, tất cả những cái đó là những cái thức ăn nó nuôi cái khổ đau của mình. Và nếu mình muốn khổ đau nó chấm dứt thì mình phải ngưng nuôi nó. Cho nên buộc nói rằng là không có gì có thể tồn tại nếu không có thức ăn. Từ những cái điều kiện thức ăn mà có mặt, tất cả có mặt là nhờ những cái điều kiện thức ăn. Cái lo lắng, ưu là lo lắng buồn khổ, lạc là cái hạnh phúc. Cái đau buồn hay là cái đau buồn hay là cái hạnh phúc cũng từ thức ăn mà có. Thành ra mình phải nói chuyện với cái đau buồn của mình. Mình nói đau buồn ơi, tại sao mi lớn như vậy? Tại vì ta cứ nuôi mi mỗi ngày. Bây giờ ta quyết định không nuôi mi nữa. Đây là bát chánh đạo, là thực phẩm của hạnh phúc. Còn thực phẩm của đau khổ là bát tà đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy. Bát tà đạo tức là tà kiến, tà tư duy. Rất là rõ ràng. Thành ra sự thực thứ hai là thực phẩm của sự thực thứ nhất, tức là bát tà đạo, nó là thực phẩm cho khổ đau. Trong khi đó, bát chánh đạo là thực phẩm cho hạnh phúc. Cho nên mình chỉ nuôi mình bằng bát chánh đạo mà thôi. Chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm tấn là thức ăn chính, là thức ăn đưa tới hạnh phúc. Và nếu mình cắt đứt, mình chấm dứt cái nguồn thực phẩm đó cho khổ đau, thì tất cả những cái khổ đau kia nó cũng chấm dứt. Cái thiết yếu đó, tức là cái thực phẩm nuôi khổ đau đó, mà nó không còn nữa, bị cắt đứt đó, thì tất cả những cái khổ đau đó, những cái pháp khổ đau đó, nó sẽ chấm dứt. Phi thực mạng bất tế, nếu không có thức ăn thì sinh mạng của mình, hình hài của mình cũng không có được nuôi dưỡng, cứu độ. Phải ăn mới sống được. Thục năng bất đoàn thực. Chữ này đừng có đọc là chữ bát, nên đọc là chữ đoàn. Đoàn thực tức là thức ăn, edible food. Đoàn tức là mình vo thành một cái cục bỏ trong miệng. Đoàn thực tức là edible food. Ai mà lại không có cần thực phẩm? Ngay chứ từ trường tu học cũng vậy. Mà nếu muốn tu thì cũng có phải có thức ăn mới tu được. Cho nên buổi sáng phải có người làm breakfast, buổi trưa phải có người làm lunch. Phù lập thực vi tiên, dĩ thực vi tiên là cái chuyện mình hay nói, chuyện ăn là trước hết. Rồi lúc đó mới nói chuyện tu đạo. Địa chúng cập thủy hỏa, thì thời phong vô suy. Quang diễm sở bất chiếu, diệt bất kiến kỳ thật. Bốn cái yếu tố là đất, nước và lửa. Đất, nước, lửa mới có ba cái. Nếu có đất, có nước, có lửa, thì thời phong vô suy. Nhưng mà nếu lúc đó không có gió, không có gió thổi, thì làm sao ba cái kia nó có được? Nó có nghĩa là bốn cái yếu tố kia nó tương tức với nhau. Cái này nó nằm trong cái kia. Quang diễm sở bất chiếu. Nếu cái mặt trời mặt trăng kia mà nếu không có chiếu ánh sáng vào, diệt bất kiến kỳ thực, thì mình làm sao thấy được nó là mặt trời mặt trăng? Cho nên phải có ánh sáng chiếu thì mình mới biết đó là mặt trời hay mặt trăng. Thế câu này có thể dịch ra nhiều cách, cũng quan trọng như mấy. Mình có thể dịch như thế này:
là địa, thủy và hỏa. Mà nếu không có phong và nó không có ánh sáng chiếu rọi thì làm sao mình thấy được cái bộ mặt của chúng nó, địa, thủy, hỏa. Tức là cái này nó cần tới cái kia, nó tương tức với nhau. Phi nguyệt, phi hữu quang, nếu không có mặt trăng thì làm sao có ánh sáng, ánh trăng. Phi nhật, phi hữu chiếu, nếu không có mặt trời thì làm sao có ánh sáng. Vậy vậy cho nên mặt trời với ánh sáng mặt trời nó làm cho mặt cho nhau có mặt. Không có ánh sáng thì không có mặt trời, không có mặt trời thì không có ánh sáng. Thẩm đế quán thứ giả, nếu mà xét, nếu mà quan sát, mình nhìn cho nó kỹ cái sự thật đó, những cái người mà có thể nhìn, quan sát và thấm xét một cách kỹ lưỡng cái sự thật đó thì những người đó mới có thể đạt tới cái niết bàn chân thực. Mình chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5 bài nữa là hết. Thì sau mình sẽ học hết kinh này. Những cái bài kệ sau này cũng không có gì đặc biệt lắm. Hôm nay trời còn nắng tốt lắm. Và thầy đề nghị là mình phải áp dụng cái bài giảng này vào trong cái chuyện đi thiền hành. Nó đi sao mà cho mỗi bước đều ngon hết đó. Mỗi bước là có niệm định và tuệ. Niệm định và tuệ. Niệm định và chánh kiến. Tại vì chánh kiến là một cái chánh kiến là một cái điều kiện của hạnh phúc. Niệm là điều kiện hạnh phúc, định điều kiện hạnh phúc và chánh kiến cũng điều kiện hạnh phúc. Chánh kiến là cái thấy đúng. Cái thấy đúng là hạnh phúc có thể có mặt, hạnh phúc có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Happiness is possible now. Đó là chánh kiến. Dầu ở trong tâm của anh, của chị còn có một ít lo lắng, buồn khổ, cũng vậy, hạnh phúc có thể có mặt được. Đó là chánh kiến. Tại vì những điều kiện hạnh phúc đang có đó. Đang có. Mình có hai chân, mình có thể bước đi. Mình có thể dẫm lên tiếp xúc với những cái mồn nhiệm trên cái hành tinh này. Mình có tăng thân đi với mình có thầy đi với mình. Thì đó là chánh kiến. Hạnh phúc có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Thứ hai là khổ và đau tương tức là chánh kiến. Tức là cái hạnh phúc nó không hẳn là nó phải chống lại với cái đau khổ. Mình có thể mang cái đau khổ đi với mình và vẫn hạnh phúc như thường. Cách chọn chuyện đó là có thể có được. Và chúng ta đã có một cái bài học hôm trước. Thầy đã cầm một cái tờ giấy màu vàng. Thầy để lên đó một cái mảnh giấy màu xanh. thì nó nổi bật. Cái luật là như vậy. Mình có những cái nỗi khổ niềm đau, mình có những kỷ niệm khổ đau. Những kỷ niệm khổ đau đó, những nỗi khổ niềm đau đó có thể được sử dụng để chế tạo hạnh phúc. Ví dụ như mình được đi ở đây với thầy, với tăng thân, mình đem cái nỗi khổ niềm đau mà mình đã trải qua trong những cái giờ phút lao đao của Bát Nhã, bị đuổi, bị đánh, thì khi mình đem những cái đó ra thì mình thấy rõ ràng là hiện bây giờ hạnh phúc quá chừng, so sánh. Chúng ta phải dùng cái quá khứ đau khổ để đối chiếu để chúng ta mới thấy được cái may mắn, cái hạnh phúc của giây phút hiện tại, cái khổ và cái vui nó tương tức. Thành ra dầu cho mình còn có những cái nỗi khổ nào đó trong lòng, đem đi theo thiền hạnh, đem ra mình soi thì mình thấy rõ ràng là giữa hai cái, và mình trân quý, lập tức mình trân quý được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và mỗi giây phút, mỗi bước chân trong khi mình đi thiền hạnh có thể nuôi dưỡng, có thể trị liệu được, rất là hay. Nhất là khi mà mình đi với tăng thân chế tác ra một năng lượng rất là hùng hậu, và mình để cho tăng thân chuyên chở mình đi, giống như là một giọt nước được dòng sông nó ôm lấy, nó chở rất là dễ. Cứ đem theo đi, cứ đem theo những cái nỗi khổ niềm đau của mình, không có sợ, sẽ phú thác cho tăng thân sẽ ôm lấy, sẽ cuốn mình đi theo, và mình sẽ dẫm những cái bước chân vào cái đất thật này để thấy rằng có mặt ngày hôm nay là một cái bầu nhiệm hạnh phúc, là bây giờ chứ không có bao giờ hết. Đừng có đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Thì mình đi thiền hành như vậy, nó sẽ trị liệu, nó sẽ nuôi dưỡng rất nhiều. Trưa nay ăn cơm cũng vậy. Ăn cơm như thế nào? Để mỗi giây phút trong bữa ăn nó cũng nuôi dưỡng và trị liệu. Và tăng thân có phép lạ. Nếu mà mình quý y tăng, nếu mà mình nương tựa tăng, mình để cho tăng ôm lấy mình và giúp chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của mình, thì một bữa ăn như vậy nó rất là bổ dưỡng. Không phải là thức ăn bổ dưỡng mà thôi, mà cái niệm, cái định và cái tuệ kia chế tác hỷ lạc rất là bổ dưỡng. Nên chúng ta tới đây tu là để như vậy, để có hạnh phúc, chứ không phải tới để gồng mình cho cái hạnh phúc một ngày mai nào đó. Phải có hạnh phúc liền.